con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng phương pháp chúng ta tu đà khứ trược du thanh, giải tỏa sự trược ô trong khối óc và trong ngũ tạng để chúng ta trở lại thanh nhẹ. Nhìn nhận ta có tội, ta sai, ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đã nhiều kiếp rồi, phạm rồi tái phạm, mà chưa bao giờ giải quyết được tội của chính chúng ta. Ngày hôm nay, vẫn còn bệnh hoạn, ăn nhiều, nói nhiều, si mê cũng sanh bệnh, cái gì cũng tạo bệnh cho chúng ta, tạo sự tâm tối cho chính mình, cho nên tức tâm rồi không nên tái phạm nữa. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Sống trong cảnh đời luôn luôn khuyến rũ chuyện này đến chuyện nọ, nên phải thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp thì mới tự kiểm soát mình được. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Minnesota, Mỹ Quốc vào ngày 23 tháng 9 năm 1985.
Cho nên chúng ta phải biết giá trị của cái phước. Phước thì kỳ kiếp, thì bây giờ chúng ta phải tạo phước để kỳ tới chúng ta có. Cho nên kỳ trước đã làm cái kỳ này sẽ tiếp tục làm cái kỳ sau. Cứ luôn luôn chuyển hóa như vậy thì thiên cơ sẽ tốt đẹp, không khí sẽ tăng lạnh, xuân tu hai mùa sẽ về trong tâm các bạn. Các bạn không bị lừa gạt và đau khổ nữa. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng thơ thớ, và không có tranh chấp một cách vô lý và tự hại nữa. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là khứ trực lưu thanh, giải tỏa sự trực trong khối óc và giải tỏa sự trực trong ngũ tạng, để chúng ta trở lại thanh nhẹ và nhìn nhận ta có tội, ta sai, ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đã nhiều kiếp rồi, phạm rồi tái phạm mà chưa bao giờ giải quyết được cái tội của chính chúng ta. Ngày hôm nay nó còn bệnh hoạn, đó là có. Ăn nhiều cũng sanh, nói hơn người ta cũng sanh bệnh, si mê cũng sanh bệnh, cái gì cũng tạo bệnh cho chúng ta, là tạo sự tâm tối cho chính mình. Cho nên thức tâm rồi không nên tái phạm nữa. Nhưng mà bây giờ làm sao? Ở sống trong cảnh đời luôn luôn nó khuyến rũ chuyện này chuyện nọ, bây giờ tôi phải làm sao? Cho nên tôi phải mượn cái pháp. Cái pháp là làm hữu ích gì mà nó kiểm soát những sự sai lầm của tôi sẽ không tái diễn được. Để trong này chúng tôi có cái pháp sơ hộ, tôi làm pháp luôn. Mà khi các bạn được mỗi ngày mỗi đêm mà các bạn thực hành được như vậy, và qua một đêm được thanh nhẹ và qua bữa sau nó động loạn, bắt làm không được, muốn sơ hồn cũng không được, mà muốn làm pháp luân không được, các bạn biết rằng các bạn đã giận ai rồi, đã làm một điều sai quấy bất lương rồi, nó vầy xéo tâm thức ngồi không yên. Nói cái hơi của chúng ta mà hít vô cũng hít không được, mới thấy sự sai lầm đó mà ăn năn hối cải, thành cái pháp này nó trở lại hữu ích và chính mình kiểm soát mình, và pháp này của ta, ta hành cho ta, không phải do người khác, không phải là quyền của người truyền pháp. Người truyền pháp là đã hành đạt và trao lại cho chúng ta, ta phải tự hành. Cho nên cái phương pháp này nó nhanh là do đâu? Do hành giả ý thức và thực hành nó mới đạt được, và hành giả không ý thức, không thực hành, không đạt được. Chỉ dùng lý thuyết chúng ta bỏ 10 đô la mua lý thuyết đọc chập mỏi mắt rồi đi ngủ chứ không làm gì được. Chúng ta hiểu điều này, và trong cái thực hành nó có trật tự, nó mới đẻ ra lý thuyết vững, nói được là làm được. Luôn luôn ý chí chúng ta trung kiên để thực hiện trên con đường trở về với trung đạo thức giác, hòa hợp với trung tâm sinh lực tất cả không vũ trụ, chứ không phải là ở trong động loạn mê bên này bỏ bên kia thích bên nào, không được. Trong thực hành, trong cái đạo trung dung là đạo trời, cho nên ở thế gian chúng ta phải chọn nhân đạo, thiên đạo mới chứng. Cho nên tôi tu thì tôi bỏ vợ bỏ con tôi đi vô rừng, tất cả không đúng. Gia đình các bạn cái rừng mà các bạn thực hành được hòa ái tương thân với tất cả mọi người thì đi đâu các bạn cũng mở đường được khỏi cần vô rừng. Mỗi người chặt một câu mà tâm các bạn không giận, đó là các bạn trở về cái căn bản sẵn có thanh tịnh. Đó là cái rừng già để đưa các bạn trở về nơi bên giác. Cho nên thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Chúng ta cứ nhẫn đi, xây dựng cái đức nhịn nhục đi. Đức Thích Ca xây dựng được đức nhịn nhục giữa rừng già. Ngài là ông thái tử mà con mũi đâu có quyền cắn, nhưng mũi cũng vẫn cắn ngài. Kiến vẫn bò, rắn vẫn leo lên cổ ngài, nhưng mà ngài vẫn nhịn nhục để thành đạo, cứu độ chúng sanh. Và chúng ta ở gia đình chúng ta cũng vậy, biết bao nhiêu công chuyện mà chúng ta nuôi dưỡng được đức nhịn nhục thì gia đình chúng ta tốt đẹp biết là bao nhiêu. Sự nhịn nhục chúng ta thành công ảnh hưởng tất cả mọi người, mọi người đều nhịn nhục thì cái nhà của chúng ta biến thành gì? Một ngôi chùa thanh nhẹ để ảnh hưởng chúng sanh, mọi người noi gương để tiến hóa và đi trên con đường thực tế giải thoát, chứ không có mê loạn và suy đoán sai lầm. Cho nên mỗi mỗi đều thực hành mới thấy rõ. Ở cho các bạn xuống thế gian đây đã làm gì đây? Tôi nào giờ tôi không có tu pháp lý vô vi khoa quyền lý, vậy ông thấy tôi là cái gì? Tôi nói các bạn đã và đang tu. Vì khi các bạn luân hồi lại thế gian, các bạn phát đại nguyện tôi muốn làm cái điều tốt, các bạn mới được làm con người để thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay các bạn có vợ có con có chồng có con là thực hiện tình thương và đạo đức. Các bạn không có tình thương đạo đức, các bạn giết chết hết bầy con rồi, nó đâu có chiêu chích xong của bên bạn được, thấy không? Học cái nhẫn hòa và thực hiện tình thương và đạo đức, học sự nhẫn hòa rõ rệt. Ngày hôm nay lớn tuổi rồi, con nó lớn rồi, mình thấy ba thương mẹ thương con vô cùng mà không biết nói sao cho con nghe, cha thương con vô cùng mà cứ giữ sự nghiêm khắc để lèo lái tâm hồn của con cái. Nhưng mà nhiều khi con nó không hiểu, nó nói cha bên người này ghét người nhỏ. Kỳ thật cha mới là thương yêu vô cùng, mẹ mới là thương yêu vô cùng. Hỏi cái thượng đế thương yêu chúng ta không? Ai đã tạo càn khôn vũ trụ này? Chính ngài nó thật sự thương yêu ta nữa. Ta biết điều này thì ta biết được thượng đế quy bao vô cùng để ban cho chúng ta một tâm thức và một hơi thở vô cùng tận do ta tùy ý sử dụng. Chúng ta đang sống trong nhịp thở của ngài, sự thương yêu cởi mở thao gỡ những sự rối ren của nội tâm trong giây phút thanh tịnh. Đó thì các bạn đang tu rồi. Rồi bây giờ làm sao giải tỏa những sự rắc rối của tình đời chính tôi đã trói buộc, và bây giờ tôi thức tâm tôi mượn cái pháp này tôi mở trói. Pháp này là kỹ thuật mở trói mà thôi. Tôi mở được trói rồi tôi thanh nhẹ rồi, thì lúc đó tôi hòa với tự nhiên, tôi trở về với siêu nhiên. Lúc đó thì các bạn một vị tiên tại trần. Bây giờ các bạn là bán tiên mà còn chưa đi tới một vị tiên. Bán tiên là các bạn muốn sử dụng cái gì, muốn quay telephone đây nói chuyện Hồng Kông cũng được, mà muốn làm đi máy bay đi chỗ nào cũng được, đắm tiền vô là các bạn bay trên trời chơi. Thấy rõ ràng chưa? Là bán tiên rồi. Nhưng mà muốn trọn lành về tâm thức phải lo cho phần hồn. Phần hồn phải giải thoát, phải thoát khỏi cảnh trần tục này, phải mượn cái kỹ thuật tu học này để trở về với căn bản và khai đường mở lối. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã xuất hồn từ tam thập tam kiên nhân lâm xuống thế gian. Các bạn đã xuất hồn ở trên rớt cái đuổi xuống thế gian, nhập xác rồi, bị kẹt trong này. Bây giờ ra không được, tại sao? Mất quân bình. Bây giờ mượn cái pháp để làm gì? Để lập lại quân bình. Cái sơ hồn để làm gì? Bịt cái lỗ tai, bịt các chỗ để chi? Để cho nó tạo ra hai xuất điểm để tìm một giao điểm nó mới mở trung tâm khai triển hòa hợp với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Thì càng ngày càng tư, chúng ta thấy ông trời đâu có xa ta, cha ta không xa ta, mà chính ta là người phản bội để xa cha ta. Khi các bạn biết giá trị của Thượng Đế, ông trời là bạn là Thượng Đế của một tiếng thiên địa, thì luôn luôn sống trong nghiêm nghị, hòa ái tương thân, giúp đỡ mọi người. Thì cha thế gian quý chúng ta, mẹ thế gian ta mừng, không khác gì nhạc trỗi mà đưa hồn cha mẹ trở về quê. Việc đó những người tuổi trẻ biết là tương lai xã hội sẽ tốt, nhân loại sẽ được cái phúc lành do hành giả thực hành, con người yên ổn, không phá khuấy, đem lại trật tự và công hiến những gì sáng suốt tinh vi và thực hiện những việc cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết. Cho nên cộng đồng loài người sẽ được tốt hơn và cởi mở hơn. Cho nên thiên cơ vẫn chuyển mà người tu vẫn hành. Thiên cơ chuyển chỗ nào? Bão bùng nguy hiểm để cho con loài người thức tâm và tránh những sự đập tài lầm sai lầm than của chính mình và không có lợi. Cho nhiều người đập tài ham tiền ham của mấy chục năm nhưng mà ăn bao nhiêu ở bao nhiêu mà làm hoài được khổ, được trói buộc cho mình ghét người này thích người nọ, tạo động bỏ tình, được cảm thấy nguy hiểm sanh tử hù nhát chúng ta mãi mãi. Bây giờ chúng ta tu trở về thắng nhẹ thì đâu còn sanh tử nữa, không có sanh tử luân hồi trong tâm thức của người hành giả giải thoát. Chúng ta thấy cọng cỏ nó có sức hồi sinh vô cùng, các bạn đi cắt học cọng cỏ rồi mà ngày mai nó cũng sinh ra. Thì tôi đã thường nói thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cọng cỏ nào không có rễ không để hút nước mà sống không? Có người ta con sâu con vi trùng nào không có miệng để ăn để mà sống? Thì cũng đồng trong một thức tiến hóa mà thôi. Khi chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta mới thấy cái giá trị đại từ bi của Thượng Đế phục vụ từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, không bỏ một ai. Cũng như mặt trời chiếu cho khắp các nơi, không có bỏ một nơi nào, chỉ con người chống trả mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được con đường về, nên thức tâm dẹp từ ái, bỏ cái vách tường tự ái nó có thể tạo tâm tối cho chúng ta đập vỡ nó đi để chúng ta thực hành đi ta. Thì cái tướng mạo của các bạn sẽ phương phi tốt đẹp, tâm hồn cởi mở, mình thấy mình là một chủ của tiểu thiên địa, không khác gì ông Thượng Đế con tại thế, phải có trách nhiệm xây dựng cái thể xác quân mình tốt đẹp, không nên hủy hoại cơ cấu siêu nhiên này. Thể xác này quý giá vô cùng, bắt đi không tìm lại được. Cho nên phải biết giữ. Thì giờ phút lâm chung chúng ta không có bị đau khổ. Vì chiếc xe hơi của các bạn đang đi đây mà các bạn khéo léo hàng ngày lo lắng cho nó thì nó bền bỉ vô cùng. Mà nếu các bạn không khéo léo lo lắng như nó thì một ngày nào đó nó sẽ xảy ra sự nguy hiểm, cả tánh mạng của các bạn cũng phải tiêu cho được nó chiếc xe. Cho nên sự tinh vi để đưa lại cho các bạn, các bạn đã ngồi trên tòa sen, cái cộng đồng tâm linh, sự thông minh của loài người đã đóng góp tạo thành chiếc xe hơi quân bình. Các bạn đi từ nhà đến đây, các bạn là một người ngồi trên tòa sen rõ ràng, mà chỉ thiếu sự thức tâm để trở về căn bản của chính mình và trở về cái cảnh siêu văn minh đời đời bất diệt của Thượng Đế, để chứng minh con người bất diệt, phần hồn bất diệt. Nếu phần hồn con người diệt thì xuống địa ngục lấy ai mà xử? Phần hồn chúng ta không có bình thường, chúng ta phải làm những điều hướng thiện ngay bây giờ để tránh những sự động loạn và tương lai người khác có thể thừa chúng ta và làm cho chúng ta khổ, và chính ta làm ta khổ nếu chúng ta thiếu thật thà của chính mình. Cho nên cái phương pháp tu học của chúng tôi thực hành để tự đạt thì không có lệ thuộc, hoàn toàn không mê tín, tự đạt được một ly hay một ly, đạt một phần hay một phần, không có lệ thuộc. Không vì một lời truyền nhãm mà tôi bỏ cái phương pháp tự trị của chính tôi. Cho nên nó căn cứ trong khoa học quyền bí. Tại sao hỏi nói cái khoa học vật chất bây giờ tại sao nói khoa quyền bí, hỏi cái con người mà tạo khoa học vật chất hiện tại người đó không có tâm linh làm được không? Nó phải có tâm linh, nó phải có phần hồn, nó mới nghiên cứu được cái khoa học bây giờ. Rồi cái khoa học quyền bí lấy gì chứng minh? Bây giờ các bạn động loạn rồi bắt đầu tu đi, rồi một thời gian các bạn thấy động loạn có phải khoa học? Khoa học là sự thay đổi tiến tới toàn thiện cởi mở trong nội tâm, đó là khoa học quyền bí. Chính mọi hành giả tự chứng minh về cái phương pháp công phu nó đã đạt như vậy, và tương lai tôi sẽ mở hơn nữa, và tôi sẽ đi tới vô cùng. Đó là khoa học quyền bí trong nội tâm nội thức của mọi hành giả. Cho nên cái phương pháp này là chỉ thực hành mà có, chứ không dùng lý thuyết mà đạt. Cho nên chúng tôi chỉ có thực hành. Mọi người vui, trẻ, tuy nghèo nhưng mà tâm thức chúng tôi là giàu. Tôi thấy tôi sống với cộng đồng cả càng không vũ trụ, chứ tôi cũng phải sống nhóm người nhỏ. Lúc nào cũng vui hòa và công hiến tất cả những khả năng sẵn có của chính mình, và tận tình khi chúng ta muốn giải thích một cái gì phải rõ rệt cho mọi người. Tâm thực hành tự đạt mà cống hiến, chứ không mượn lý thuyết của ai hết. Cho hôm nay có duyên lành được tương ngộ quý vị nơi đây, những vị nào có sự thắc mắc lên nêu lên để đóng góp cho những người kế tiếp ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Về Với Mẹ Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng ca của ca sĩ Loan Châu gửi đến quý vị.
hướng về trong cõi vô sanh. Mẹ yêu dìu tiến con thành chân nhân, tràn đầy nguyên lý thâm ơn. Mẹ ban tình đẹp dài hơn dài mơ.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, thưa Thầy, con có xin Thầy giúp con là con không hiểu nghiệp duyên của con như thế nào mà như công ơn cha mẹ của con. Một khi con nghĩ rằng mẹ con còn tại thế là con phải lo phụng dưỡng, nuôi nấng, để rồi đến khi mẹ con nhắm mắt còn lấy ai để phụng dưỡng nữa. Nhưng tại sao một khi con đem những món ngon vật lạ gì đến cho mẹ con ăn, hay là đem những cái gì mà theo ý thích của mẹ con biết, nhưng mà con đem đến thì làm như có một cái duyên cớ gì mẹ con không hề hưởng được, mà hãy nếu có ăn vào hay hưởng vào thì lại mẹ con lại phải lâm bệnh. Vì cớ ấy mà nhiều lúc con muốn dâng những món ngon vật lạ thì mẹ con lại ngại, mẹ con lại phải bệnh, thì con lại thôi. Nhiều lúc con cứ tủi thân, không hiểu tại sao số phận con như vậy.
Cho nên chị ngày nay đã làm người mẹ, không bao giờ chị ước mong ăn được món quà của con. Chị thấy vì con chị phải sửa tâm sang suốt để cứu độ chúng sanh, chị thấy chưa? Đó là món quà chính đáng. Còn món quà mà mình đem tới đó người không hưởng, cái đó là mỗi người đều có một cái quan căn hấp thụ. Nhưng mà ngài không hấp thụ, người không hấp thụ thì chúng ta không nên bắt buộc. Và đừng cho đó là cái hiếu. Cái tu hành sửa tâm để cho mẹ hiền, chúng ta an tâm khi người địa thế, đó là một thật sự báo hiếu, chứ không phải rằng cho quà ăn mới là báo hiếu. Vật chất là trì trệ, mà tâm linh mới là trực tiếp. Cho nên ngày nay chị đã làm mẹ, chị có mong con chị báo hiếu đâu. Nhưng mà mong con chị làm sao được bình an, thì chị có chết đi nữa chị cũng mừng. Có phải vậy không? Đó, thì chị nên thực hiện cái con đường mà phải đi và cần thiết, không nên thực hiện những gì không cần thiết. Mẹ hiền cần dùng sai khiến tới chúng ta làm vui lòng mẹ hiền, đó là đủ rồi. Còn cái chuyện tu tâm dưỡng tánh, cái đó là quan trọng, đó là thật sự an ủi mẹ.
Con thì cứ hay lo ở Việt Nam đấy, thì làm cái thương mẹ không có lo thân mẹ, cái thương thân người làm gì, mình cũng thương thân người. Cứ đi cứ đi ở nhà, cứ đi cứ ngồi ngồi.
Mỗi cái căn nào quá đấy.
Yeah.
Bây giờ muốn lo cho mẹ, muốn siêu độ cho tổ, cứu quyền thất tổ là chỉ có cái tu không. Tiền bạc vận động không được, thế lực không xài được, chỉ có tu. Tu để chi? Cũng như trong rừng bóng tối đen tối mà có một cái đèn sáng thì mọi người sẽ hướng về ánh sáng, thấy không? À, bây giờ cụ ở trong rừng tối tăm, bây giờ cụ có cái đèn sáng, cụ thấy chưa? Thì mọi người sẽ hướng về cái đèn sáng như gì nữa? Trong bóng tối mà có một ánh sáng thì tất cả phải hướng về ánh sáng. Thì mình biết cái đường đó, mình thắp cái đèn lòng mình đi, mình hướng về Phật, mình lo tu. Thắp đèn lòng mình có nhiên liệu đầy đủ rồi, mình có hư không bao bọc, mình có sự sáng suốt của nội tâm rồi, mình kiên trì tu để hòa hợp cho nó bực sáng nội tâm đi. Đó là đèn lòng mình bực sáng rồi, lúc đó mình mới cứu độ tất cả mọi người, cứu quyền thất tổ chúng sanh, thấy chưa? Còn không làm được điều đó mà cái miệng cứ nói hoài thì rốt cuộc bà con anh em bị rớt bị sa đọa thì luôn cả mình cũng sa đọa. Tu cái gì đâu? Cho nên thì thầm tu thầm tiếng này vậy. Hãy giải quyết làm cho mình sáng suốt để ảnh hưởng người khác, để chiếu độ cho người khác, để siêu độ cho những người khác. Thấy chưa? Chắc còn nói vô ích. Kêu chứ con tu đi con. Tu sao? Bây giờ mẹ cách nghĩa cho con tu sao? Cách nghĩa hai ba câu nó hỏi ngược nè, không biết đừng trả lời. Mình chưa đủ trình độ, làm sao cứu nó? Mình chưa sáng suốt, làm sao chỉ cho nó? Cho nên mình chỉ cố gắng tu. Trong một ngày nào đó mình mở miệng, các con nó phải nghe. Nó thấy mẹ nó lạ thường, mẹ nó đổi tánh, mẹ nó thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, mẹ nó sáng suốt rồi. Cũng như chính tôi ở trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều chống đối tôi. Trong lúc tôi tu, tôi bây giờ biết làm sao. Tôi cũng bị ta thục cổ lét, bị ta chữ lên chữ xuống. Tôi bây giờ phải làm sao? Tôi nói 10 năm sau tôi mới nói chuyện. Quyết tâm của tôi phải đạt thành. Thì trong gia đình tôi không nói một câu với ai hết. Đi ngang thập tôi một cái, thục cổ lét kêu tôi chửi, tôi không chửi. Tôi người tu, tôi quyết tâm tu, đóng cái mồm lại không nói nữa. 10 năm sau tôi mới nói. 10 năm sau tôi ngồi tôi thuyết giảng một buổi trưa cho cả gia đình nghe, mấy người xung quanh. Nó biết đạo à, nó nói rất thâm, nghe kêu nhau hội tụ để ngồi nghe. Tôi giảng thao thao bất tuyệt giảng cho mấy người đang nghe. Mà trong hồi trước tôi không thể giảng được. Hồi trước tôi không hút điếu thuốc, tôi không nói chuyện được. Phải hút thuốc mới nói chuyện. Mà từ ngày tôi tu tôi bỏ thuốc rồi. Tôi ngậm câm, tôi không có nghĩ chuyện đời hết, tôi nghĩ chuyện đạo luôn luôn. Lúc đó tôi thuyết giảng mọi người tới với tôi. Là cái đèn lòng tôi bật sáng rồi, tôi chiếu cho mọi tâm hồn phải quy tụ ở xung quanh tôi. Rồi lần lần mọi người ở ngoài phố, ngoài nhà, ngoài xa không quen biết tôi, họ tới nhà tôi, họ thăm tôi, họ hỏi đạo. Kể ra người vô, hàng ngày đều có người đến thăm tôi. Mọi người đó thương không có quen, không biết nhà cửa ở đâu. Mà tớ hỏi đạo, nay đồn mai đồn. Rồi càng ngày người càng đông là vậy đó. Mà do 10 năm công phu liên tục. Rảnh thì đi xuống ông Tư nói mấy câu rồi đi bộ về. Tiền đâu? Bởi vì mình cúp tất cả chuyện đời không có tiền. Thì phải đi bộ chứ. Đi tu mà còn... ông đi xe cộp không trả tiền sao? Không có tiền thì phải chịu đi bộ. Còn cái xe này cứ việc xài xe này. Từ Chợ Lớn đi xuống Đa Cao nghe mấy câu rồi đi bộ tới nhà. Để hiểu cái đạo. Mà hàng ngày như vậy, không tiếp xúc với gia đình. Đến nỗi gia đình mà mít lòng luôn cả cái ông Tư. Như là chửi luôn cha già đó, bày thằng này hư rồi. Bày thằng này điên rồi, bày thằng này khùng rồi. Không biết nói chuyện. Chứ nghe lời thằng cha già đó là chết. Rồi rốt cuộc rồi bây giờ mọi người thức tỉnh rồi. Kể thôi. Nếu hồi đó bắt chước nó tu thì bây giờ mình sướng rồi. Nhưng mà bây giờ trễ rồi. Bệnh hoạn xảy tới. Phải chịu chết rồi. Sao?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.